Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Ngày 20 tháng 6 năm 2001, tại Hawkes Aviation Museum, Viện Bảo tàng Không lực Úc ở Wollongong, những người Việt vượt biên được cứu nạn đã gặp lại các thủy thủ hải quân Úc đã cứu mình. Hawkes Aviation Museum cũng là nơi chiếc máy bay chiến đấu Tracker 851 được đưa vào trưng bày. Chính chiếc Tracker này đã phát hiện ra chiếc thuyền bị nạn và đánh tín hiệu cấp cứu về hạm đội. Đó là vào ngày 21 tháng 6 năm 1981, ngày mà 99 con người trên chiếc tàu đánh cá Nghĩa Hùng được hạm đội Melbourne cứu vớt. Đúng 40 năm sau, những người được cứu có dịp nhìn lại tường tận toàn bộ hình ảnh của cuộc cứu nạn, một sự tái sinh của chính họ trong cùng một kiếp này như lời họ nói. Đến tham dự buổi họp mặt, những thủy thủ đoàn trai trẻ ngày nào, nay đã già, đứng bên cạnh hình ảnh của mình bồng bế những người Việt trên chiếc thuyền tị nạn năm nào, họ mỉm cười hồn hậu. Các thuyền nhân, những người được họ cứu, có người là những đứa trẻ còn ẵm ngửa trong các tấm hình cứu nạn, nay vợ con đề huề cùng đưa vào tham dự. Những thanh niên vượt biên ngày nào trong các tấm hình, nay cũng đã là những người giải dầu thời gian. Những ông bố bà mẹ năm xưa đưa cả gia đình đi vượt biên, nay cùng đại gia đình con cháu về thăm lại các ân nhân cứu mạng của mình. Và những người trẻ sinh ra sau này tại Úc là con cháu của các thuyền nhân, nhìn lại cuộc cứu nạn của cha mẹ, ông bà mình khi xưa, mà ở mỗi tấm hình dường như đều nói lên rằng nếu không có cuộc cứu nạn này cách đây 40 năm thì có lẽ đã không có sự hiện diện của họ trong ngày hôm nay. Nếu không có tấm lòng và sự nhân đạo của các sĩ quan và chính phủ Úc, 99 sinh mạng người Việt đã chết không ai hay biết trong đêm đen bão tố trên biển cả cách đây 40 năm. Chị Anna Hương Nguyễn, tên thường gọi là Nhung, một phụ nữ vui vẻ, trẻ trung, xinh đẹp, cười nói rạng rỡ tại buổi gặp mặt. Khó lòng nhận ra chị là cô bé 14 tuổi còm nhom trong những tấm hình cứu nạn năm nào. Khi được hỏi về những gì xảy ra cách đây 40 năm, ký ức hải hùng của chuyến đi vào cái đêm bão tố đó vẫn còn hằn sâu trong chị.
Em là Anna Hương Nguyễn, trong gia đình thì gọi là Nhung, là một trong những người đi chung trên cái tàu vượt biên, gọi là cái nhóm MG99. Em là con của ông Nguyễn Văn Tam, ba em là chủ tàu. Em đi chung với gia đình của em là ba mẹ với lại 7 anh chị em. Lúc em được tàu Úc vớt thì lúc đó em 14 tuổi.
Nhung có còn nhớ ấn tượng của con tàu mình trước khi nó được vớt không?
Dạ em nhớ chị, em nhớ. Nó giống như là mình là một người sắp chết đó. Mình giống như là mình là một cái người mà từ địa ngục mà được lên thiên đàng vậy đó chị.
Trước khi đi thì Nhung có nghe nói gì về những cái vụ cướp biển hay là những cái bão tố của những chuyến đi vượt biên không?
Hoàn toàn không biết gì hết, mà cũng không có hiểu là đi vượt biên ra ngoài đó sẽ như thế nào, không có tưởng tượng ra được là cái hành trình như thế nào. Em chỉ biết là ba quyết định đi, gia đình cùng đi thì mình đi theo thôi, chứ thật ra là không có tưởng tượng ra được cái gì hết. Cho tới khi mà đi ra giữa biển á, thì mình thấy rất là hãi hùng. Cái tàu của em thì bị sóng rất là nhiều, biển động, cho nên nó là mình nhìn lên trời thì thấy trời nó cũng đen, mà mình nhìn xuống biển thì cái nước biển nó cũng đen, bao la không thấy cái gì hết, chỉ thấy là trời đen rồi nước biển đen rồi con sóng nó lớn, một cái con sóng nó lớn gấp mười mấy hai chục lần chiếc tàu của mình đó. Mình cứ tưởng tượng là cái con sóng nó có thể nó chụp trọn dạng cái chiếc tàu của mình anytime, thì mình không biết là mình đi tới đâu, thật sự là không biết.
Nếu như mà không có được cái tàu hải quân Úc cứu thì chị có nghĩ rằng là chiếc thuyền Nghĩa Hùng và 99 con người ở trên thuyền đó có cái cơ hội để mình đi tới được một cái nơi?
Hoàn toàn không, hoàn toàn là không.
Thật ra đó thì chuyến đi của tụi em nó cũng giống như là chết đi sống lại. Nếu mà thật sự mà không có được cái tàu hải quân Úc nó dớt trong đêm đó thì gia đình của tụi em, ngay cả chiếc tàu của tụi em có thể là cũng đã chìm chết trong đêm đó.
Anh Nghiệp Lai, một thuyền nhân khác trong chuyến đi, đứng mãi bên cạnh những tấm hình cứu nạn, chỉ vào một thanh niên trung ảnh nói: "Tôi lúc đó 19. Anh vui vẻ hồ hởi, nhưng khi được hỏi về ấn tượng của việc cứu nạn, thì người đàn ông của ngày hôm nay vẫn nguyên vẹn cảm xúc của một thanh niên 19 tuổi của 40 năm trước, khi nói về việc mình đã được cho lại cuộc sống như thế nào.
Tôi có thằng em ở bên Canada. Tôi có hai cái chọn lựa, hoặc là tôi đi theo em tôi qua Canada, hoặc là tôi đi qua Úc. Tôi có ông cậu đi sĩ quan hồi trước á, thì ông biết rõ gì nữa Úc. Ông đã khuyên tôi đi Úc. Khi mà tôi tới trại tị nạn á, thì tôi viết thư về, ông khuyên tôi đi Úc thay vì đi qua thằng em tôi ở Canada. Vì ông nói là ông có người bạn đi du học bên đây, nói đất nước bên đây rất là tốt, thành ra là tôi mới đi Úc. Thì chính nhờ ông cậu á hướng dẫn, chứ thật ra tôi cũng biết Úc ra sao.
Lúc đó là ông cậu vẫn ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, nhưng mà ông có vài người bạn đi du học bên đây.
Rồi 40 năm nhìn lại, bây giờ là nhìn lại những cái tấm hình này, nhìn lại cái cuộc giải cứu đó, thì là cho anh cái cảm xúc gì?
Bao giờ tôi, khi mà tôi nhìn lại, tôi cũng không có thể nào mà tôi dằn được hết. Có nghĩa là tại vì lúc đó tôi có một mình tôi à, mà có 19 tuổi là vừa nhớ nhà vừa lo lắng. Thành ra hồi lúc mà trước khi được cứu á, thì mình coi như xong. Nhưng mà bây giờ mình sống tới cái thời gian mà 40 năm ở đây rồi á, thì mình coi như lúc nào không nhắc tới thôi. Khi mà nhắc tới là tôi bao giờ tôi cũng có cái cảm giác là mang ơn cái đất nước này. Thứ nhất với lại những người mà đã cứu tôi, coi như tôi sinh ra một lần nữa.
Trần Tiến Bình có tên tiếng Anh là Burn Trần, là con trai út của tài công Trần Tiến Sơn của chuyến đi, chỉ vào một tấm ảnh và nói đây là Bình lúc 13 tháng tuổi khi được cứu.
Lúc đó là Bình có 13 tháng, mà bây giờ dòm lại mấy tấm hình này là Bình thấy là rất là xúc động. Thấy hình của ba mẹ, thấy hình của anh chị. Lúc đó đó là Bình thì không có nhớ gì đó, mà bây giờ là mình thấy mấy cái tấm hình đó là I got a greater appreciation of what they went through.
Nhìn lại chuyến đi của gia đình cách đây 40 năm, Bình nói anh khâm phục và biết ơn những gì cha anh đã làm năm xưa.
Lúc đó đó là ba của Bình là 38 tuổi, mà bây giờ là Bình là 41 tuổi. I don't know if I could have the same bravery as my father to make that decision, and for that I'm very grateful. Bình là bây giờ có hai đứa con gái, một đứa là 9 tuổi, đứa kia là 6 tuổi, mà nguyên gia đình của Bình là bữa nay có ở đây hết. Bình bây giờ là 41 tuổi mà cũng thích đi ghe, thích đi câu cá. Mà nếu mà có ai hỏi Bình bây giờ lái ghe từ Úc đi qua tới Indo ha, qua New Zealand đó ha, mà đem theo gia đình đó ha, có làm được không ha? Thật sự là mình nói là làm không có được. Cho nên ha, thấy mấy cái tấm hình này ha, cái hoàn cảnh này ha, và mình có rất là tự hào cho ba của mình là một người cha là tạo ra cái cơ hội này cho mấy đứa con với mấy gia đình ở đây.
Có thể nhận thấy điểm nổi bật ở những con người tham dự buổi gặp mặt 40 năm là một sự khiêm cung. Với những người được cứu thì lòng biết ơn là điều dễ dàng nhận ra ở mỗi người, và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến cá nhân và đời sống của họ hôm nay. Trần Tiến Bình giờ là một người đàn ông thành đạt. Bình cho biết lịch sử của chuyến đi và hành trình tị nạn của gia đình góp phần tạo nên chính anh của ngày hôm nay.
Giờ là có cái công ty địa ốc. Thì thật sự cái công ty mới mở hay là có 2 năm, là công ty đó là cũng có 25 người. không phải là làm thành công hay gì hết đó, mà cũng đỡ hơn hồi đó. Mình được tạo ra cái cơ hội ha, bây giờ cho người khác nữa. Mình nhớ ha, hồi đó đó gia đình mình cực khổ bao nhiêu ha. Bây giờ mình tạo ra cái cơ hội đó cho người khác. We've got a lot to learn and a lot to thank. We're very grateful to be here in a beautiful country.
Huỳnh Gia Phát có tên tiếng Anh là Kala Huỳnh, người bận rộn qua lại với các cuộc gặp gỡ và lúc nào trên môi cũng có nụ cười. Anh có lẽ là thuyền nhân nhỏ tuổi nhất trong số 99 người được cứu. Chỉ cho hai con xem tấm hình lúc 8 tháng tuổi trong tấm ảnh cách nay 40 năm. Kafa Huỳnh giải thích cho con nghe về sự kiện của ngày hôm nay bắt nguồn từ 40 năm trước như thế nào. Hai cô con gái 6 tuổi và 9 tuổi của anh chăm chú, nghiêm nghị nghe cha nói. Như thể đang ghi vào đầu đoạn ghi âm lịch sử của cha về lòng biết ơn, sự cứu nạn và nguồn gốc của sự hiện diện cộng đồng người Việt trên nước Úc.
My name is Win Yafa in Vietnamese. On the boat, I was tam thang. I feel very happy and fortunate and very lucky to really be here today. Just one word, lucky and fortunate, really. I think my mom and my dad and the Australian servicemen and women to bring us to Australia and to save us on that really, really lucky day for us.
Với chị Anna Nhung Nguyễn, thì chị bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ đã có quyết định dũng cảm khi đưa cả gia đình đi vượt biên để thế hệ sau có được cuộc sống ngày hôm nay. Và trên tất thảy, chị biết ơn nước Úc, người dân Úc đã giang tay cứu giúp cho những người tị nạn có được một cuộc đời mới.
Nhìn lại thì mình vẫn thấy mình may mắn chị. Mình may mắn là mình được tàu vớt. Mình may mắn là mình được tới nơi, được ở trong cái quốc gia này bao nhiêu năm nay. Nhìn lại những người mà họ không được may mắn như mình, họ chết ở lòng biển cả, hoặc là họ bị hải tặc, hay là họ bị cướp, thì mình vẫn thấy là mình may mắn rất rất là nhiều. Mình trân quý cái những cái gì mình có, mình luôn luôn cảm thấy là mình may mắn, mình hạnh phúc, mình rất biết ơn nước Úc, người Úc. Mình biết ơn tất cả mọi người, cha mẹ, anh chị em, cũng như là những người thuyền nhân đi cùng tàu với mình đã chia sẻ với mình trong những cái giờ phút mà sanh tử. Thì mình thấy là mình hạnh phúc đó chị, mình thấy mình hạnh phúc, mình may mắn, thì mình ráng cố gắng, mình sống làm sao cho nó có lợi ích cho xã hội. Mình là một công dân Úc tốt, giúp đỡ, mình cống hiến cho xã hội để mình đền ơn lại với nước Úc.
Cuộc hội ngộ không chỉ là dịp để thuyền nhân Việt tri ân những thủy thủ và sĩ quan Úc đã cứu mình, mà còn là dịp quý giá để thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc biết về một phần của lịch sử Úc, sự hình thành của cộng đồng người Việt tại Úc và lịch sử chiến tranh Việt Nam qua các thuyền nhân. Nguyên Nguyễn, con gái của anh Stephen Nguyễn, người có công tập hợp và tổ chức nên buổi gặp gỡ 40 năm.
Ba con là, that's right, Stephen Nguyễn. Hôm nay ba con organize cái event này. I'm very proud of him for everything that he's organized. He's been very busy listening to story của ba của con từ nhỏ đến hôm nay, meeting all the people that rescued him, but all the people who are also on the boat. It's very heartwarming and I thank him for all the opportunities he gave me.
Không chỉ đi tham dự mà còn đưa các bạn của mình tới tham dự. Em nói những gì thế hệ các em chứng kiến ngày hôm nay giúp các em hiểu hơn và thông cảm hơn với những hoàn cảnh của những người tị nạn.
Oh, I think bringing them to this event was very special because, yes, we hear these stories from our parents telling us these stories, but hearing perspectives from other people, from the boat.
Để buổi hội ngộ 40 năm có thể được tổ chức, cơ hội để những câu chuyện này được biết đến và được kể lại, đó là một sự kết nối của lòng nhiệt thành từ rất nhiều người khác nhau. Anh Stephen Nguyễn, thuyền nhân của chuyến đi và là một trong những người trong ban tổ chức cuộc hội ngộ, kể lại quá trình tìm kiếm lại các thủy thủ và thuyền nhân.
Chúng tôi có một cơ duyên may mắn là những người tị nạn mà có thể tìm lại những ân nhân của mình. Đó là một cái động lực giúp tôi trong cái tâm hướng là trả ân, trả nghĩa những người cứu tử. Đó là một cái động lực mà giúp tôi quyết tâm hình thành cho được ngày kỷ niệm hôm ấy. Nó rất là nhiêu khê để tìm kiếm tất cả những người tham dự trực tiếp vào cái việc cứu vớt. bởi vì họ đã sau bao nhiêu năm, sau mấy chục năm họ đã tản mát ra khắp nơi. Nhờ mạng xã hội mà chúng tôi tìm ra được một con số rất đông các thủy thủ đoàn. Tôi gửi một số bài vở trên những trang hải quân. Thì cả hàng trăm hải quân khi đọc bài của tôi, khi nhìn những hình ảnh của tôi gửi lên, họ túa ra từ đâu đâu để mà họ có những cái lời comment rằng đây là cái hình của tôi tên là như thế này. Đây là cái hình mà tôi đang bế cô bé, đây là hình tôi bế cậu bé này. Thì thông tin đã đến từ mạng xã hội mà tôi gửi những cái bài của tôi lên như thế, và các thuyền nhân họ nhận diện được câu chuyện, nhận diện được những hình ảnh và nhận diện được chính họ trong những hình ảnh đó. Và trong hàng trăm thủy thủ đoàn đó thì có mấy chục thủy thủ đoàn đã cố gắng sắp xếp để về tham dự cái ngày hội ngộ này.
Các thủy thủ đoàn thì họ tới bằng nỗ lực riêng của họ hay là có một cái sự tài trợ nào thưa anh?
Họ đến bằng cái nỗ lực riêng, họ bay về, họ book vé hotel, họ ở 1-2 đêm, bởi vì đa số họ sống ở rất xa Sydney. Có những người từ Perth, có những người từ Melbourne, Brisbane, và sau sự kiện họ còn ở lại vài ngày nữa. Thì đối với họ đó một sự tốn kém. Nhưng mà trong cái tâm hướng của họ là họ mong được dự cái sự kiện này, bởi vì đối với họ chỉ có một lần họ được gặp lại các thuyền nhân sau 40 năm và họ cảm thấy đó là một điều cần thiết họ phải tham dự.
Các thủy thủ hải quân Úc của những nghĩa cử năm xưa, họ im lặng quan sát những người trẻ đi lại nói cười xung quanh với ánh sáng lấp lánh trong mắt và nụ cười trên môi. Thời gian xóa nhòa, ít ai nhìn ra họ là những người lính khỏe mạnh trong các tấm ảnh bồng bế những người tị nạn đang được trưng bày. Trong số các thủy thủ năm xưa có mặt tại buổi hội ngộ năm nay, John Tregonin là có vẻ còn khỏe mạnh đi đứng săn sái, trong khi Alan Darby tới dự với một cây gậy chống đỡ cho những bước chân khập khiễng. John Tregonin cười rạng rỡ nói vui khi Thor Võ, một thuyền nhân 14 tuổi, nay đã là một người đàn ông trưởng thành, chỉ vào tấm ảnh của ông đang bồng một nữ thuyền nhân Việt được phóng to, đặt cạnh sân khấu, gọi ông là ngôi sao của buổi hội ngộ. Giữa ồn ào của những cuộc gặp gỡ, những người lính hải quân Úc 40 năm trước, họ giang tay cứu giúp các thuyền nhân, và giờ họ lặng lẽ giúp nhau. John lặng lẽ đến bên Alan dặn bạn.
That 'cause if you get stuck with corona, right, and you have to pay extra money for your carers, ring me.
Nếu ông có khó khăn gì về việc tìm người chăm sóc do ảnh hưởng bởi COVID thì gọi cho tôi. Nhớ gọi cho tôi. Tôi sẽ tìm cách giúp cho ông. Cuộc cứu nạn năm xưa, các thủy thủ hải quân Úc, họ đã không chỉ cứu người tị nạn Việt Nam, mà họ đã cứu những công dân Úc tương lai, trung thành và tận tụy, đầy lòng biết ơn với nước Úc. Như chị Anna Hương Nguyễn nói, nước Úc là quê hương chị chọn.
Thì đối với em đó là luôn luôn tri ân những người Úc, thì em thấy họ rất 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 là tốt. Họ đã cho cái những người Việt Nam mà không phải Việt Nam tị nạn của mình mà những người tị nạn khác một cái đời sống bên đây rất rất là hạnh phúc, và luôn luôn tri ân nước Úc và người Úc. Cũng giống như là em ở đây 40 năm thì cái thời gian mà em ở Việt Nam đó thì chỉ có 14 năm thôi. Em ở đây 40 năm thì thật sự cái nước Úc này mới thật sự là cái đất nước của em, là cái quê hương của em. Cả đời em sẽ sống ở đây và sẽ chết ở đây.
Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Noa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.